thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự tổng kết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nước Cộng hòa Croatia. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, thăm giáo tỉnh Hà Nội. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Hà Nội, sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam lần đầu tiên và dịp hội nghị thường niên Hội đồng giám mục Việt Nam hồi cuối tháng 4 vừa qua, thi hành sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã đến Việt Nam lần thứ hai từ ngày mùng 5 đến 18 tháng 6 để viếng thăm năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và Thái Bình. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm lần này của vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam là giáo phận Bắc Ninh, cụ thể là giáo xứ Nội Bài, một xứ đạo ngay cạnh sân bay quốc tế Nội Bài. Dịp viếng thăm này trùng hợp với việc giáo phận Bắc Ninh đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội, nên Đức Tổng giám mục Girelli đã đến gặp gỡ, nói chuyện và cùng dâng thánh lễ với các bạn trẻ. Ngỏ lời với các bạn trẻ nhân dịp này, vị đại diện Tòa Thánh mời gọi các bạn trẻ hãy bước theo Chúa Giêsu như một người bạn, người môn đệ của Chúa Giêsu để trở nên chứng nhân cho người. Ngài nói, qua Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh, các con là những người trẻ sẽ thể hiện mong ước của mình là tham dự vào sứ mệnh truyền bá tin mừng Chúa Giêsu và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đại hội cũng là dịp để chúng ta tự hỏi, tôi có thể làm gì cho Chúa Giêsu? Tôi có thể làm gì cho giáo hội Chúa? Tôi có thể làm gì cho đất nước tôi nhằm thúc đẩy hòa bình, công lý và tình yêu? Riêng với các tu sĩ trong giáo phận Bắc Ninh, vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam cầu chúc họ luôn là chứng nhân tỏa hương thơm ngát như những bông hoa mà các tu sĩ vừa tặng cho Ngài, và mong sao mùi hương đó sẽ lan tỏa trên mọi nẻo đường dương thế. Được biết, sau điểm dừng chân đầu tiên là giáo phận Bắc Ninh, Đức Tổng giám mục Girelli đến thăm giáo phận Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và sẽ kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Thái Bình vào ngày 15 đến ngày 18 tháng 6. Tin Bắc Kinh. Đức cha Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin mừng cảnh báo về nguy cơ thỏa hiệp với chế độ Cộng sản Trung Quốc nơi các giám mục linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây hôm mùng 1 tháng 6 dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tổng giám mục Hôn Tai Phai, Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin mừng, đã nói về tình hình đặc thù tại giáo hội tại Trung Quốc rằng cúi đầu khom lưng với chế độ là công khai gây tai tiếng cho giáo hội và đưa ra một thông điệp sai trái cho các tín hữu. Nó làm lu mờ ký ức anh hùng của các giám mục đã có can đảm không chịu khuất phục. Lời tuyên bố này đưa ra trước viễn tượng đen tối của một loạt các cuộc tấn phong bất hợp pháp mà Cộng sản Trung Quốc dự kiến tiến hành trong vài ngày tới. Vị tân Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin mừng đã gửi thông điệp rất rõ ràng đến các giáo sĩ tại Trung Quốc. Những giám mục và linh mục nào thấy mình không làm tròn được nghĩa vụ, không thể chống lại sức ép của chế độ, thì chúng tôi khuyên họ điều này. Họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao lại thừa tác vụ của mình. Được biết, theo dự kiến từ nay đến Giáng sinh, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc dự định tấn phong giám mục mà không có phép của Tòa Thánh cho ít nhất là 10 linh mục công khai, mà khởi đầu là việc tấn phong giám mục cho linh mục Shen Guan vào ngày mùng 9 tháng 6. Đây là điều khiến cho Đức cha Hôn Tai Phai rất quan ngại. Tuy nhiên, trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Truyền giảng Tin mừng tin tưởng nhắc lại mẫu gương anh hùng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi ngài nói rằng: "Ta cần phải để ý điều này, là người Công giáo Hoa Lục hiện nay được linh hứng bởi Tân Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, người đã nhiều lần nói rằng: đừng sợ." Tin Zagreb. Từ chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha đến những thách đố cho giáo hội tại Croatia. Sau chuyến tông du mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto tại Croatia, hôm đầu tháng 6 vừa qua, phóng viên Tracy của Đài Vatican đã nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Nikolas Eterovic, người Croatia, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về những vấn đề chính và những thách đố mà giáo hội Công giáo và dân tộc Croatia nói chung phải đối mặt. Đức Tổng Giám mục Eterovic cho biết, các cuộc đối thoại đại kết là rất quan trọng đối với Croatia, đặc biệt là sau những kinh nghiệm sâu sắc của cuộc nội chiến gần đây, và tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ đưa ra một động lực mới cho cuộc đối thoại này. Ngài nói rằng, thông điệp này của cuộc đối thoại cũng rất quan trọng đối với các nhóm thiểu số những người không tin ở Croatia. Họ là một thiểu số rất có ảnh hưởng vì họ luôn có mặt trong các phương tiện truyền thông đại chúng của quốc gia, vốn rất quan trọng đối với giáo hội Công giáo và Kitô giáo. Khi được hỏi về những thách đố mà giáo hội phải đối mặt, Đức Tổng Giám mục Eterovic cho biết, ngay cả trong một đất nước mà gần 90% dân số là người Công giáo, số người đến nhà thờ cũng rất ít. Tỷ lệ giáo dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật là khoảng 20-30%, và trong các thành phố lớn thậm chí còn thấp hơn. Cũng như tại các quốc gia Âu Châu khác, thiết chế gia đình đang đối mặt với nhiều thách đố, và Đức Tổng Giám mục Eterovic cho biết đó là lý do tại sao các giám mục Croatia quyết định tổ chức Ngày các gia đình Công giáo toàn quốc, để cầu nguyện, suy tư và trợ giúp gia đình như một thiết chế chính yếu của xã hội. Đức Tổng Giám mục Eterovic cũng cho biết thêm, mặc dù tại Croatia gia đình không bị khủng hoảng trầm trọng như ở các nước khác, nhưng Đức Tổng Giám mục Eterovic tin rằng các thách đố đang gia tăng do tình trạng tục hóa đang có mặt và phát triển ở Croatia, mà tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, là một cảnh báo cho thiết chế gia đình tại Croatia. Tin Roma. Hội nghị các giám mục về tình hình linh mục và chủng viện tại Mexico. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, hội nghị về tình hình các linh mục và chủng viện đã kết thúc tại Mexico. Với chủ đề việc huấn luyện các môn đệ mục tử cho nước Mexico hôm nay, các đại biểu hội nghị đã suy tư về thực tại các linh mục và chủng viện trong cả nước và làm thế nào để hồi sinh sự huấn luyện này trong thời gian tới. Trong ngày làm việc đầu tiên, các giám mục đã nhận xét rằng, trong bối cảnh được đánh dấu bởi các thay đổi nhanh chóng và toàn cầu hóa, giáo hội bảo đảm việc cổ vũ và bảo vệ nhân quyền và sự phát triển của mọi người dân. Giáo hội cũng bảo đảm tôn trọng sự sống và phẩm giá, cũng như sự chia sẻ các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Đối mặt với các thay đổi này, các giám mục tuyên bố, chúng tôi không muốn có một giáo hội tĩnh tại, phản động và lạc hậu. Trái lại, theo lời dạy của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và trong sự hiệp thông với suy nghĩ của các giám mục châu Mỹ Latin, chúng tôi đang chuẩn bị để quan tâm nhiều hơn cho các cộng đồng của chúng tôi, với sự tham gia kịp thời và cần thiết của các nhân viên mục vụ trong việc truyền giáo ở châu Lục, trong việc truyền giáo mới và trong sự hoán cải của từng người chúng tôi. Hội nghị kết thúc với nhiều dấu chỉ hy vọng cho một tương lai tươi sáng của giáo hội tại Mexico. Tin Hungary. Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di dân và tị nạn nói rằng, nên đề cao liên văn hóa thay vì đa văn hóa. Trong bài phát biểu tại một hội nghị về đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo diễn ra tại Hungary hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Veglio, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di dân và tị nạn, nhấn mạnh đến chủ đề các giá trị chung trong phạm vi ảnh hưởng của người nhập cư về tôn giáo và xã hội. Qua việc đề cao giáo dục và đối thoại là hai công cụ chính cho một mô hình mới của cuộc sống liên văn hóa. Ngài phát biểu rằng, hội nhập không phải là tiến trình một chiều. Người bản địa cũng như người nhập cư phải sẵn sàng thực hiện con đường đối thoại và làm phong phú lẫn nhau, không bị khép kín, để có thể đánh giá cao và chấp nhận các khía cạnh tích cực của từng nền văn hóa. Vì thế, theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di dân và tị nạn, thay vì nói đa văn hóa, người ta nên nói liên văn hóa thì đúng hơn. Bởi lẽ, đa văn hóa chỉ mô tả hai hay nhiều văn hóa trong cùng một không gian mà thôi. Trong khi đó, liên văn hóa bao hàm các quan hệ ổn định giữa các nền văn hóa hiện diện trong một không gian địa lý nhất định, và nhấn mạnh đến thái độ, mục tiêu đạt được và hành trình giáo dục dẫn đến cuộc gặp gỡ này của các nền văn hóa. Khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục và đối thoại, Đức Tổng Giám mục Veglio nói đến sự tôn trọng trong việc đón nhận và tiếp thu những điều hay, những điều hữu ích giữa các nền văn hóa khác nhau. Ngài nói, chúng ta thường nhầm lẫn giữa khái niệm về lòng khoan dung với một sự chấp nhận không phê bình mọi lối sống, bắt đầu với sự tôn trọng không giới hạn và tránh đưa ra bất kỳ phán quyết nào. Được biết, hội nghị đối thoại liên tôn này được Hội đồng Liên minh Âu Châu cũng như nhiều đại diện cấp cao của ba tôn giáo như Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo bảo trợ. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng mọi tôn giáo phải là một nhân tố hòa bình. Trên đây là nội dung phát biểu của Đức Thánh Cha Benedicto với đại diện của các tôn giáo khác nhau, các tổ chức chính trị, khoa học và văn hóa, các lĩnh vực nghệ thuật, kinh tế, thể dục thể thao tại Croatia hôm 4 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài. Đức Thánh Cha đã khẳng định, việc có thể gặp quý vị ở đây cùng quy tụ lại với nhau là một lý do bổ túc cho niềm vui tinh thần, bởi vì giáo hội là một mầu nhiệm hiệp thông, và giáo hội luôn vui mừng vì sự hiệp thông trong tính phong phú của sự đa dạng. Đức Thánh Cha bày tỏ thêm rằng, sự tham gia của đại diện các giáo hội khác và các cộng đồng Kitô giáo khác, cũng như đại diện của Do Thái giáo và Hồi giáo, góp phần nhắc nhở rằng, tôn giáo không phải là một thực thể đứng bên ngoài xã hội. Trái lại, tôn giáo là một thành phần tự nhiên, luôn luôn nhắc nhở đến chiều dọc, đó là lắng nghe Thiên Chúa như một điều kiện để đi tìm công ích, công lý và sự hòa giải trong chân lý. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tôn giáo đặt con người trong tương quan với Thiên Chúa, đấng tạo hóa và là cha của mọi người, và do đó, tôn giáo là một lực lượng hòa bình. Các tôn giáo luôn phải được thanh luyện theo yếu tính thật của mình để phù hợp với sứ mạng thực sự của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tổng kết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nước Cộng hòa Croatia do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Nhận định về kết quả của chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Croatia, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Zagreb như sau. Đây là một chuyến tông du đạt kết quả tốt đẹp, đáng vui mừng. Cha nói rõ thêm, sự thành công của chuyến viếng thăm mục vụ này không chỉ xét về phương diện nhân loại với sự quy tụ đông đảo các tầng lớp dân chúng, mà chủ yếu về phương diện thiêng liêng. Đó là một cuộc gặp gỡ đích thực giữa vị giáo hoàng và các thành phần dân chúa, và rộng hơn nữa là toàn thể người dân Croatia. dù chuyến tông du diễn ra trong vòng 2 ngày, nhưng Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hầu như đầy đủ mọi thành phần trong xã hội Croatia. Vào cuối chuyến tông du 2 ngày tại Croatia, sau khi gặp gỡ 1/10 dân số Croatia, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu Công giáo của đất nước này tiếp tục là linh hồn của quốc gia. Chuyến tông du quốc tế lần thứ 19 và là lần thứ 13 tại châu Âu của Đức Thánh Cha đã khẳng định sự dấn thân nhằm làm cho châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu những tiêu chí bền vững và đáng tin cậy, biết tái khám phá nguồn cội Kitô giáo của mình, như Đức Thánh Cha đã phát biểu trong diễn văn từ biệt tại sân bay quốc tế Zagreb. Đức Thánh Cha nhắc lại, Ngài đến Croatia để thúc đẩy sức sống của Kitô giáo tại Croatia, nơi có hơn 88% dân số đã chịu phép rửa tội, và Đức Thánh Cha tin rằng sức sống của giáo hội được duy trì và củng cố sẽ không ngừng tác động tích cực đối với toàn thể xã hội qua sự hợp tác giữa xã hội và các tổ chức xã hội. Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn rằng dường như thời đại ngày nay đang thiếu những tiêu chí bền vững và đáng tin cậy. Vì thế, các Kitô hữu hãy hiệp nhất cùng nhau trong Chúa Kitô, phiến đá góc tường, tiếp tục là linh hồn của quốc gia qua việc giúp đất nước phát triển và tiến bộ. Mong muốn trên đây của Đức Thánh Cha đã được thể hiện qua các cuộc gặp gỡ trong chuyến tông du. Chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 6, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn và các đại biểu của xã hội dân sự tại Croatia, gồm các nhà hoạt động khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các đại diện tôn giáo. Đây là dịp để Đức Thánh Cha nhấn mạnh về những thách đố đặt ra cho tương lai xã hội của châu Âu. Đức Thánh Cha kêu gọi châu Âu cần phải khám phá lại tiếng nói của lương tâm. Đức Thánh Cha lưu ý, lương tâm là nền tảng của một xã hội tự do và có công lý, là yếu tố chính trong việc xây dựng nền văn hóa và phục vụ công ích. Đức Thánh Cha cổ võ tinh thần nhân văn chủ nghĩa đích thực hướng đến siêu việt, đối lại với chủ nghĩa tương đối bác bỏ khả năng nhận biết chân lý. Tối ngày 4 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng 50.000 bạn trẻ Croatia canh thức cầu nguyện. Sau khi hai bạn trẻ Croatia chia sẻ chứng từ, Đức Thánh Cha hướng dẫn các bạn trẻ suy niệm lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe và nhắn nhủ các bạn trẻ đừng để mất phương hướng trước những hứa hẹn ngon ngọt sẽ mang lại sự thành công dễ dàng. Đừng chạy theo lối sống chỉ làm hại đời sống nội tâm. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ rằng, hãy để cho Chúa Kitô dẫn dắt các bạn vươn đến tầm cao của Thiên Chúa. Chủ đề chuyến tông du của Đức Thánh Cha cùng nhau trong Đức Kitô đã là trọng tâm ý nghĩa của quy tụ các gia đình Công giáo Croatia trong thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 6 do Đức Thánh Cha chủ tế, với sự tham dự của 400.000 tín hữu vào đúng ngày gia đình Công giáo toàn quốc Croatia. Hướng dẫn suy niệm các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, đối với giáo hội và với từng Kitô hữu, vinh quang cao cả nhất chính là vinh quang của thập giá. Đó là sống bác ái tận hiến cho Chúa và tha nhân. Ngỏ lời với các gia đình Công giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của gia đình như sau. Các gia đình Kitô giáo chính là nguồn lực mang ý nghĩa quyết định trong việc giáo dục đức tin, xây dựng hội thánh thành một cộng đoàn hiệp thông và truyền giáo trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Đức Thánh Cha kêu gọi các gia đình, anh chị em hãy can đảm đứng lên, đừng nhượng bộ lối suy nghĩ thế gian đang đề nghị sống thử trước hôn nhân hoặc sống chung không cần kết hôn. Anh chị em hãy dùng chính đời sống của mình mà làm chứng rằng, hoàn toàn có thể sống yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương, không giữ lại gì cho mình, không sợ phải dấn thân cho tha nhân. Anh em hãy vui mừng vì được làm cha, làm mẹ, quảng đại đón nhận sự sống là đang đón lấy tương lai, tin tưởng vào tương lai, cũng như sự tôn trọng đạo đức tự nhiên thì giải phóng con người, chứ không phải là hạ thấp con người. Lợi ích của gia đình cũng chính là lợi ích của giáo hội. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2011, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh trọng thể tại nhà thờ chính tòa Zagreb với hơn 1.000 người, gồm các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và tập sinh. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo hội địa phương kiên trì trong đức tin và hăng say hoạt động tông đồ giữa những khó khăn, noi gương Đức Chân Phước Hồng Y Alois Stepina. Sau bàn thờ chính của thánh đường, có mộ của Chân Phước Hồng Y Alois Stepina, nguyên là tổng giám mục Zagreb. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, khi nhà nước cộng sản Yugoslavia lên nắm chính quyền, Đức Tổng Giám Mục Stepina bị kết án vì cho là đã cộng tác với chính phủ bù nhìn phát xít thời Đức Quốc xã. Trong thời gian bị quản thúc tại gia, Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong lên làm Hồng Y, và năm 1960, Đức Hồng Y đã qua đời trong khi còn bị quản thúc tại gia. Năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn Ngài là vị chân phước tử đạo. Đối với người Croatia, Đức Hồng Y Stepina là biểu tượng sự đề kháng của giáo hội chống lại sự đàn áp của chế độ cộng sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên bố Đức Hồng Y bị bách hại vì đã từ chối cắt đứt lòng trung thành của giáo hội tại Yugoslavia với tòa thánh và không chịu thiết lập giáo hội quốc gia. Ngày nay, Đức Hồng Y Stepina vẫn được coi là tấm gương kiên cường, trung thành với Thiên Chúa và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về tổng kết chuyến công du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nước Cộng hòa Croatia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Xin thân ái kính chào. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần cuối cùng của bài viết Lời xin lỗi có thật sự khó nói. Trong bài Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đại kết toàn cầu, tác giả Đa Minh Maria Cao Tấn Tỉnh đã viết. Đức Gioan Phaolô II chẳng những lặp lại những bày tỏ hối tiếc về những ký ức buồn đau, đánh dấu lịch sử chia rẽ nơi thành phần Kitô hữu như Đức Phaolô VI và Công đồng chung Vaticano II đã làm. Nhưng Ngài còn nới rộng việc xin tha thứ cho nhiều biến cố lịch sử mà giáo hội hay các nhóm Kitô hữu đã dính líu vào ở những góc cạnh khác nhau. Trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ niềm hy vọng là năm thánh 2000 trở thành một cơ hội để thanh tẩy ký ức của giáo hội khỏi tất cả mọi hình thức phản chứng từ và gương mù đã xảy ra trong thời gian của thiên niên kỷ qua. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong bài giảng lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: "Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng đã mang lại cho giáo hội Công giáo không những một dự phóng hoàng vũ và một uy tín tinh thần trên bình diện thế giới chưa từng có trước đó, nhưng đặc biệt với việc cử hành Đại Năm Thánh 2000, Người đã mang lại cho giáo hội một cái nhìn tinh thần hơn, có tính chất kinh thánh hơn, quy trọng tâm vào lời Chúa. Như vậy, hành động mang tính cách độc nhất vô nhị trong các đấng có thẩm quyền giáo hội của Đức Gioan Phaolô II, đó là Ngài đã công khai nhìn nhận những lỗi lầm hay những lạm dụng của giáo hội. Và điều đó không hề làm cho uy tín của giáo hội giảm sút, nhưng mang lại cho giáo hội Công giáo một uy tín tinh thần trên bình diện thế giới chưa từng có trước đó, đồng thời giúp giáo hội canh tân bản thân, tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn, và còn tìm lại những con đường đối thoại thành quả với các thế hệ mới." Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Quý vị và các bạn thân mến! Theo tin từ Tuổi Trẻ Online ngày 9 tháng 5, thì chiều ngày 8 tháng 5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thanh tra Cục Hàng không đã tổ chức dựng lại toàn bộ sự việc rắc rối xảy ra trên chuyến bay VN1169 ngày 18 tháng 4 của hãng hàng không Airlines, dẫn đến việc nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng cưỡng chế hành khách Lê Minh Khương rời khỏi máy bay, và sẽ công bố kết quả trong 2-3 ngày sắp tới. Cho dù kết quả công bố có như thế nào, thì nếu ngay từ đầu Vietnam Airlines lên tiếng xin lỗi, ít ra là với hành khách trên chuyến bay VN1169, vì đã để xảy ra những hình ảnh không đẹp giữa nhân viên của Vietnam Airlines và hành khách Lê Minh Khương. Vì dù sao đi nữa, thì vụ việc đó cũng làm phiền đến các hành khách khác một cách gián tiếp. Lời xin lỗi chân thành và đúng lúc không bao giờ là một sỉ nhục, nhưng nó thể hiện rằng chúng ta có văn hóa và nhất là thật sự trưởng thành. Vì sự lớn mạnh không chỉ thể hiện ở việc chúng ta có khả năng làm những việc lớn lao mà thôi, mà ở chỗ chúng ta có khả năng làm được tất cả. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến! Sáng thứ Tư vừa qua, mùng 1 tháng 6, đã có khoảng 20.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục quảng diễn về ý nghĩa và phương thức cầu nguyện. Trong bản tóm tắt bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. anh chị em thân mến. Tiếp tục bài giáo lý về kinh nguyện Kitô giáo. Nay chúng ta hướng về hình ảnh vị đại ngôn sứ Môi-se. Trong tư cách là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel, Môi-se là mẫu gương về kinh nguyện chuyển cầu. Chúng ta thấy rõ điều này trong giai đoạn con bò vàng, như sách Xuất Hành chương 32 kể lại. Khi Môi-se từ trên núi Sinai xuống, nơi ông đã trải qua 40 ngày ăn chay, chuyện vãn với Thiên Chúa và lãnh nhận hồng ân lệ luật, ông thấy dân chúng bất trung đang thờ lại con bò vàng, và thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Môi-se đã chuyển cầu cho dân và hoàn toàn ý thức tội lỗi nặng nề của họ. Ông cũng cầu xin Chúa nhớ lại lòng từ bi thương xót của Ngài mà tha thứ tội cho dân, và qua đó biểu lộ quyền năng cứu độ của Chúa. Kinh nguyện thỉnh cầu của Môi-se là một sự biểu lộ chính ý muốn của Thiên Chúa mong ước ơn cứu độ cho dân Ngài và lòng trung thành của Chúa đối với giao ước. Qua kinh nguyện chuyển cầu, Môi-se càng ý thức về Chúa và lòng từ bi của Ngài và có thể yêu thương đến độ tự hiến thân mình. Trong kinh nguyện ấy, Môi-se báo trước vị chuyển cầu tuyệt hảo là Chúa Giê-su, con Thiên Chúa, đấng sẽ mang lại một giao ước mới mẻ và vĩnh cửu trong máu của Ngài, được đổ ra để tha thứ tội lỗi và hòa giải mọi con cái Thiên Chúa. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã quảng diễn chi tiết hơn ý nghĩa việc cầu nguyện như lời chuyển cầu, và đặc biệt chú ý đến cách thức chuyển cầu của Môi-se. Đức Thánh Cha đã nói, lời cầu khẩn của ông Môi-se hoàn toàn quy trọng tâm vào lòng trung tín và ân sủng của Chúa. Trước tiên, ông nhắc đến lịch sử cứu chuộc mà Thiên Chúa đã khởi sự với việc đưa Israel ra khỏi Ai Cập, rồi ông nhắc đến lời hứa của Chúa với các tổ phụ. Chúa đã thực hiện ơn cứu độ giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ông Môi-se đặt câu hỏi, vậy tại sao người Ai Cập sẽ phải nói, Chúa ác tâm đưa họ ra, để họ chết trên núi và tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Sách Xuất Hành chương 32 câu 12. Công trình cứu độ đã khởi sự phải được hoàn thành. Giả sử Thiên Chúa làm cho dân Ngài chết, thì sự kiện này có thể bị giải thích như một dấu chỉ Chúa không có khả năng hoàn tất dự án cứu độ của Ngài. Thiên Chúa không thể cho phép điều ấy xảy ra. Ngài là Chúa nhân từ cứu độ, là người bảo đảm sự sống, là Thiên Chúa từ bi và tha thứ, giải thoát khỏi tội lỗi tàn hại. Các giáo phụ đã nhìn thấy nơi ông Môi-se đứng trên đỉnh núi diện đối diện với Thiên Chúa và chuyển cầu cho dân, như là hình ảnh tiên báo Chúa Kitô trên đỉnh cao của Thánh Giá, thực sự đứng trước Thiên Chúa không những như một người bạn, nhưng còn như một người con. Và hơn thế nữa, như Thánh Phao-lô đã nói, Ngài còn trở thành tội lỗi, mang lấy tội lỗi chúng ta để chúng ta được cứu thoát. Lời chuyển cầu của Ngài không những là tình liên đới, nhưng còn đồng hóa với chúng ta, mang tất cả chúng ta vào thân mình của Người. Vì thế, chọn cuộc sống của Ngài như một người con, là tiếng kêu lên tới con tim Thiên Chúa, là tha thứ, một sự tha thứ biến đổi và canh tân. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải suy tư về thực tại này. Chúa Kitô đứng trước nhan Thiên Chúa và cầu cho chúng ta. Kinh nguyện của Ngài trên thập giá đồng thời với tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời với tôi. Ngài cầu nguyện cho tôi, Ngài đã và đang chịu đau khổ cho tôi, đồng hóa với tôi, mang lấy thân thể và linh hồn phàm nhân, và mời gọi chúng ta đi vào sự đồng hóa ấy, kết hiệp với Ngài trong ước muốn của chúng ta trở thành một thân thể, một tinh thần với Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho sự đồng hóa ấy biến đổi chúng ta, đổi mới chúng ta, để ơn tha thứ trở thành canh tân và biến đổi. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau. Tôi muốn kết thúc bài giáo lý này với những lời Thánh Phaolô nói với các tín hữu Kitô ở Roma. Ai sẽ đưa ra những lời cáo buộc chống lại những người mà Thiên Chúa chọn lựa? Thiên Chúa là đấng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết, đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa và chuyển cầu cho chúng ta. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Dù sự chết, sự sống, thiên thần hay vương thần, không một thụ tạo nào có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, đấng ở trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Xin xem thư Roma chương 8, câu 33 đến 35 và câu 38, câu 39. Đặc biệt khi chào thăm các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đã đặc biệt gửi lời chào thăm các bạn trẻ gặp gỡ nhau hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 6 tại Lednica như sau. Các con thân mến, hãy cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc sống và lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người cha, người hướng đạo, là linh mục và là người bạn của giới trẻ. Người đã xây nhà trên đá tảng là Chúa Kitô. Người theo tiếng nói của tin mừng, kiên trì trong kinh nguyện và thờ lạy Thánh Thể. Người có một tâm hồn rộng mở đối với tất cả mọi người, chịu đau khổ với Chúa Kitô. Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thực sự là một người lữ hành đức tin đặc biệt. Cha chân thành chúc lành cho hành trình của chúng con hướng về sự thánh thiện như mẫu gương của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong lời chào thăm các tín hữu Croatia, Đức Thánh Cha nói đến chuyến viếng thăm của Ngài như sau. Các bạn thân mến, thứ Bảy mùng 4 và Chủ nhật mùng 5 tháng 6, tôi đến thủ đô Zagreb để cùng với anh chị em cử hành ngày các gia đình công giáo Croatia. Tôi mời gọi các bạn cầu nguyện để cuộc viếng thăm của tôi tại đất nước yêu quý này mang lại nhiều thành quả thiêng liêng, và các gia đình Kitô trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tiểu muội thừa sai bác ái của Thánh Luigi Orione đang cử hành tổng tu nghị và cầu chúc các chị ngày càng trung thành hơn với đoàn sủng của đấng sáng lập để can đảm đáp ứng những thứ nghèo mới. Với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta đã bắt đầu tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm sâu xa này của tình yêu Thiên Chúa. Với các người trẻ, nơi trường thánh tâm Chúa Kitô, các con hãy học cách nghiêm túc đảm nhận trách nhiệm đang chờ đợi các con. Và hỡi anh chị em bệnh nhân, hãy tìm thấy nơi nguồn mạch vô biên này của lòng từ bi Chúa, niềm can đảm, lòng kiên nhẫn thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và hỡi anh chị em là các đôi tân hôn, anh chị em hãy trung thành với tình yêu Thiên Chúa và làm chứng cho tình yêu ấy qua tình yêu phu phụ của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Hoàng Minh trình bày.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Thứ Tư tuần vừa qua chúng ta đã nghe lại phần thứ nhất của sứ điệp Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ. Hôm nay, mời các bạn nghe tiếp phần thứ hai. Đức Thánh Cha áp dụng câu chuyện phúc âm về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có, không dám từ bỏ của cải để theo Chúa. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Nơi người trẻ trong phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy một hoàn cảnh rất giống tình trạng mỗi người trong các bạn. Cả các bạn cũng có nhiều phẩm tính, nghị lực, ước mơ, hy vọng. Đó là những nguồn tài nguyên các bạn có dồi dào. Chính tuổi trẻ của các bạn cũng là một sự phong phú lớn lao, không những cho các bạn, nhưng còn cho cả người khác nữa, cho giáo hội và thế giới. Chàng thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu, con phải làm gì? Giai đoạn hiện nay trong cuộc sống của các bạn là thời kỳ khám phá những hồng ân mà Thiên Chúa rộng ban cho các con và khám phá những trách nhiệm của các bạn. Cũng vậy, đây là giai đoạn thực hiện những chọn lựa cơ bản để xây dựng dự phóng cuộc sống của các bạn. Vì thế, đây là lúc các bạn hỏi mình về ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tự hỏi, tôi có thỏa mãn về cuộc sống của tôi hay không? Có thiếu cái gì nữa không? Như chàng thanh niên trong phúc âm, có lẽ các bạn cũng sống trong những hoàn cảnh bấp bênh, xáo trộn hoặc đau khổ, khiến các bạn khao khát một cuộc sống không tầm thường, và các bạn tự hỏi, một cuộc sống thành đạt hệ tại điều gì? Tôi phải làm gì? Dự phóng cuộc sống của tôi có thể như thế nào? Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có giá trị và ý nghĩa trọn vẹn? Các bạn đừng sợ đương đầu với những câu hỏi như thế. Chúng không đè nặng các bạn, nhưng biểu lộ những khát vọng cao cả hiện diện trong tâm hồn các bạn. Vì thế, hãy lắng nghe chúng. Những câu hỏi ấy đang chờ đợi những câu trả lời không hời hợt, nhưng có khả năng thỏa mãn những mong đợi đích thực của các bạn về sự sống và hạnh phúc. Để khám phá dự án cuộc sống có thể làm cho các bạn thực sự hạnh phúc, các bạn hãy lắng nghe Chúa, đấng có một dự phóng yêu thương cho mỗi người các bạn. Với lòng tín thác, các bạn hãy hỏi Chúa. Lạy Chúa, đâu là dự phóng mà Chúa là đấng tạo hóa và là cha dành cho cuộc đời của con? Đâu là ý Chúa? Con muốn chu toàn ý Chúa. Các bạn hãy tin chắc, Chúa sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn đừng sợ câu trả lời của Chúa. Thiên Chúa lớn hơn trái tim của chúng ta và thấu suốt mọi sự. Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên giàu có hãy đi xa hơn việc thỏa mãn những khát vọng và dự phóng bản thân của anh và nói, hãy đến và theo Thầy. Ơn gọi Kitô giáo phát sinh từ một đề nghị yêu thương của Chúa và chỉ có thể được thực hiện nhờ một câu trả lời yêu thương. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hiến toàn thân, không tính toán và so đo theo phàm nhân, nhưng với lòng tín thác, không chút dè dặt nơi Thiên Chúa. Các thánh đón nhận lời mời gọi yêu sách ấy và ngoan ngoãn bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Sự trọn lành của các vị theo tiêu chuẩn đức tin đôi khi thật là khó hiểu theo cái nhìn của con người. Sự trọn lành ấy hệ tại không đặt mình ở vị thế trung tâm nữa, nhưng quyết định đi ngược dòng, sống theo tin mừng. Hỡi các bạn quý mến, noi gương bao nhiêu môn đệ của Chúa Kitô, các bạn cũng hãy hân hoan đón nhận lời mời gọi theo Chúa, sống nồng nhiệt và phong phú trong thế giới này. Thật vậy, qua bí tích rửa tội, Chúa gọi mỗi người trong các bạn bước theo Ngài bằng những hành động cụ thể. Yêu mến Ngài hơn mọi sự và phụng sự Ngài nơi các anh chị em mình. Rất tiếc là chàng thanh niên giàu có không đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và ra đi trong buồn sầu. Anh ta không tìm được can đảm rời bỏ những của cải vật chất để đi tìm điều thiện hảo lớn hơn do Chúa Giêsu đề nghị. sự buồn rầu của chàng thanh niên giàu có trong phúc âm là điều nảy sinh trong tâm hồn của mỗi người khi họ không có can đảm theo Chúa Kitô thực hiện những chọn lựa đúng đắn. Nhưng không bao giờ quá trễ để trả lời cho Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ ngừng hướng cái nhìn yêu thương và mời gọi trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng Ngài đề nghị với một số người một sự chọn lựa quyết liệt hơn. Trong năm linh mục, tôi muốn khuyên các người trẻ và thiếu niên hãy chăm chú nếu Chúa mời gọi họ đón nhận một hồng ân trọng đại hơn trong đời sống linh mục thừa tác và sẵn sàng quảng đại, hăng hái đón nhận dấu hiệu yêu thương đặc biệt ấy, cùng với một linh mục với vị linh hướng bắt đầu hành trình phân định cần thiết. Rồi, hỡi các bạn trẻ, nam nữ quý mến, các bạn đừng sợ nếu Chúa gọi các bạn đi vào đời sống tu trì, đời đang tu, thừa sai hoặc thánh hiến đặc biệt. Ngài biết ban niềm vui sâu xa cho những người can đảm đáp lại. Ngoài ra, tôi cũng mời tất cả những người cảm thấy ơn gọi sống đời hôn nhân, hãy đón nhận ơn gọi ấy trong đức tin, dấn thân đặt những nền tảng vững chắc để sống một tình yêu lớn lao, chung thủy và cởi mở đón nhận sự sống, là sự phong phú và ân phúc cho xã hội, cho giáo hội. Các bạn thân mến, sứ điệp còn phần ba nữa sẽ được gửi đến các bạn vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Trên đời này, yêu nên tốt thiết nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm khác nhau đâu. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta dựa vào đâu để biết được tâm địa, mức độ đạo đức của con người, để biết được có thiên đàng và hóa ngục? Có câu chuyện kể như sau. Một vị thiền sư ngồi bên cạnh một con đường, hai mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng, hai tay đặt trên gối và thả hồn lặng trôi theo dòng suy tưởng. Thình lình những suy tư của ông bị quấy rầy bởi một giọng nói khàn khàn và lộ vẻ thiếu kiên nhẫn của một kiếm sĩ samurai. Này ông già, hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đường và hóa ngục. Ban đầu, như thể không hề nghe thấy lời nói của người võ sĩ đạo, vị thiền sư cứ thản nhiên như không. Nhưng dần dần, đôi mắt ông mở ra và thoáng hiện một nụ cười trên vành môi, trong khi người võ sĩ đạo vẫn đứng đó chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Sự bực bội của người võ sĩ đạo cứ tăng dần theo từng giây phút trôi qua. Vị thiền sư hỏi lại, người muốn biết về thiên đàng và hỏa ngục ư? Ồ, một kẻ lôi thôi lết thết, tay chân vấy đầy những thứ bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không chải chuốt, hơi thở thì sặc mùi hôi, mang theo một thanh gươm cùng rỉ sét. Một kẻ ngu ngốc mà lại muốn hỏi ta về thiên đàng và hóa ngục ư? Nghe những lời ấy, người võ sĩ đạo liền nổi cơn tâm bành, rút gươm ra và vung lên. Gương mặt anh ta đầy giận dữ, và dòng máu chảy trong huyết quản sôi lên ngay khi sắp chém đầu vị thiền sư. Đây chính là hóa ngục. Vị thiền sư ôn tồn nói khi thanh gươm vừa chờ tới cổ ông. Chỉ trong tích tắc, người võ sĩ đạo dừng nhát chém trong sự kinh ngạc tột đỉnh. Anh ta cảm thấy hối hận và cảm phục vị thiền sư. Người đã dám đánh đổi cả mạng sống mình chỉ để cho anh một bài học. Anh ta buông thanh gươm và những giọt nước mắt ăn năn rơi trên khóe mắt. Còn đây là thiên đường, vị thiền sư nói và chỉ vào những giọt nước mắt của anh. Quý vị và các bạn thân mến, thiên đàng và hóa ngục là hai thực tại, hai cuộc sống được xem là đối nghịch nhau. Thiên đàng thường được diễn tả là một nơi mát mẻ, có hoa thơm, trái ngọt, có các thiên thần ngày đêm ca hát ngợi khen Chúa. Thiên đàng là nơi trẻ thơ ngủ yên trong vòng tay của mẹ, nơi mà ngôn sứ Isaiah mô tả bằng hình ảnh sống động, là lúc sói sẽ ở với chiên con, bèo nằm bên bê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Bé thơ còn đang bú, giỡn bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Các dân tộc sẽ đúc gươm đao thành cúi thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa. Ngược lại, hỏa ngục là nơi lửa cháy ngùn ngụt để thiêu đốt người tội lỗi. Ở đó đầy tiếng khóc lóc, nghiến răng ghê sợ. Thiên đàng còn được Kinh Thánh diễn tả bằng mùa lúa chín nặng hạt, là niềm vui của bà quá tìm được đồng tiền đã mất, là cuộc hội ngộ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp. Niềm vui của những người gặp được Chúa là con đường đưa đến sự sống. Niềm vui của Gia-kêu, của Matthew là những người được giải thoát khỏi cuộc sống tội lỗi và đến được bến bờ hạnh phúc. Là niềm vui của người cha già, là đại tiệc ăn mừng khi đứa con trở về sau một thời gian đi hoang. Thật ra, thiên đàng và hỏa ngục chẳng ở đâu xa xôi. Cả hai đều ở trong lòng chúng ta. Khi chúng ta sống yêu thương, bác ái với người, đó là chúng ta xây dựng thiên đàng. Trái lại, khi chúng ta giữ lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ, đó là chúng ta đang tự dìm mình xuống hỏa ngục. Chúa chẳng bao giờ tạo ra hỏa ngục để phạt chúng ta, nhưng tự chúng ta tạo ra nó. Đó là khi chúng ta sống thù nghịch với người, đối xử thiếu tôn trọng, thiếu bác ái yêu thương. Như thế, chúng ta có thể tạo thiên đàng cho người khác bằng cách tạo niềm vui, tôn trọng và quan tâm giúp đỡ người khác bằng một tình yêu thương vô vị lợi. Ai trong chúng ta cũng sợ hỏa ngục, thích vào thiên đàng, nhưng chúng ta ngại khó khăn, sợ hy sinh, mất mát. Chúng ta cầu mong phước lành và bình an, nhưng chúng ta lại không ý thức đem bình an đến cho người khác. Trái lại, còn gây chia rẽ, chiếm đoạt của cải, tranh giành tư lợi cho riêng mình. Thiên đàng và hỏa ngục hiện diện ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta có lần nói, hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Hãy sống tử tế với nhau, thà phạm lỗi với sự hiền hòa, còn hơn làm nên điều kỳ diệu bằng lòng nhẫn tâm. Mẹ đã dành cả cuộc đời để thực hiện lời dạy yêu thương của Chúa qua việc phục vụ những người nghèo. Đến nỗi, có một người đàn ông được mẹ tìm thấy bị bỏ rơi, đang nằm trong rãnh nước, với một thân thể đầy dòi bọ. Mẹ đã đưa về nhà chăm sóc. Trước khi chết, ông ta nở nụ cười rạng rỡ hân hoan và nói, Sơ ạ, tôi đang trở về nhà Chúa. Tôi đã sống như một con thú bên đường, nhưng tôi chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc. Quả thật, nơi nào có tình yêu thương, thì nơi ấy có Thiên Chúa. Nơi có Thiên Chúa, thì con người thực sự tìm thấy bình an và hạnh phúc. Đó mới là thiên đàng thực mà con người hằng mong ước. Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, sự bình an và là niềm vui mà con người hằng mơ ước. Xin cho chúng con biết trao cho nhau niềm vui, sự bình an và tình yêu của Chúa để xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Vì như Chúa đã nói, phúc cho ai xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúa còn ban cho chúng con tự do để chọn lựa thiên đàng hay hỏa ngục. Xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn thiên đàng bằng thái độ sống bác ái yêu thương trong lời nói, việc làm và lan tỏa tình yêu ấy cho mọi người xung quanh. Amen.
Sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.